Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những người nữ được Kinh Thánh nhắc đến nhưng không ghi rõ tên. Những người nữ vô danh này có địa vị, tuổi tác khác nhau, sống trong những thời kỳ khác nhau, nhưng được Thánh Sử nói đến vì họ có những điều chúng ta cần biết để noi theo hoặc tránh đi. Nhân vật chúng ta học hôm nay là con gái của ông Giai-ru, được nhắc đến trong phúc âm Matthew, Mark và Luca, cùng trong phân đoạn nói về người đàn bà bị bệnh rong huyết được Chúa chữa lành. Đúng ra, chuyện về con gái của ông Giai-ru là chính, chuyện về người đàn bà bị bệnh mất huyết chen vào giữa. Phúc âm Mark ghi như sau: Khi Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bây giờ có một người trong những người cai nhà hội tên là Giai-ru đến thấy Đức Chúa Giê-xu, bèn gieo mình nơi chân Ngài, nài xin rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Giê-xu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Trích phúc âm Mác chương 5 câu 21 đến 24. Và phúc âm Mác chương 5 câu 35 đến 37 ghi tiếp như sau: Đang khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: Con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm chi? Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em của Gia-cơ. Thưa quý vị, nhân vật nữ không tên trong bài học hôm nay là em bé gái 12 tuổi. Có một vài chi tiết đáng cho chúng ta lưu ý như sau. Người đàn bà bị bệnh mất huyết, bị đau đã 12 năm. Còn đứa bé gái vừa chết thì được 12 tuổi. Đối với một người bị bệnh, 12 năm là một thời gian quá dài. Nhưng đứa bé 12 tuổi mà chết thì lại là một đời sống quá ngắn. Một chi tiết khác nữa trong hai câu chuyện này là sự bận rộn của Chúa Giê-xu trong ngày hôm đó. Kinh Thánh ghi rằng, sau khi chữa lành một người bị quỷ ám ở vùng Gê-ra-xê, Chúa Giê-xu cùng các môn đồ xuống thuyền đi qua bờ bên kia. Tại đó, có một đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Lúc đó, ông Giai-ru là cai nhà hội đến sấp mình dưới chân Chúa, xin Ngài đến cứu con gái ông đang bị bệnh gần chết. Chúa liền đi với Giai-ru về nhà ông. Lúc đó đám đông vẫn đi theo Ngài. Trong đám đông đó, một người đàn bà bị bệnh rong huyết lén chạm vào áo Chúa và được chữa lành. Khi biết người đã chạm vào áo mình là một phụ nữ bị bệnh và được chữa lành, Chúa phán: "Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh." Kinh Thánh ghi tiếp như sau: "Đang khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm chi?" Nhưng Chúa Giêsu không để ý đến lời đó. Ngài nói với ông Giai-ru: "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." Và Ngài cùng với ba môn đệ thân tín đi tới nhà Giai-ru. Thưa quý vị, qua những chi tiết vừa nêu, chúng ta hình dung được sự bận rộn của Chúa Giêsu khi Ngài thi hành chức vụ trên đất. Chúa chữa bệnh cho người này, khích lệ và chúc lành cho người kia, và tiếp tục đi đến một gia đình khác để cứu con họ sống lại. Khi đang bận rộn với nhiều công việc mà bị người chung quanh quấy rầy, khiến ta mất thì giờ hay làm ngưng trệ công việc, thì phản ứng thông thường của chúng ta là bực bội và khó chịu. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Dù Ngài rất bận rộn với bao nhiêu trách nhiệm, nhưng khi người nào cần Chúa giúp, họ có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào. Chúa không phiền giận hay bực bội, nhưng Ngài dành thì giờ đáp ứng nhu cầu cho những người đó ngay. Chúa biến sự quấy rầy đó trở thành ơn phước. Nhìn vào thời điểm này trong chức vụ của Chúa, một tác giả nọ viết như sau: "Phép lạ cứu sống con gái ông Giai-ru là thời điểm đánh dấu sự mở đầu cho giai đoạn cuối trong chức vụ của Chúa. Vì từ đó trở đi, các thầy thông giáo và thầy tế lễ theo dõi phép lạ Chúa làm, quan sát lời Chúa dạy để tìm cơ hội bắt bẻ Chúa và tìm mưu để bắt và giết Ngài đi." Bài học hôm nay là về con gái ông Giai-ru. Nhưng người con gái này là nhân vật phụ, thụ động. Ông Giai-ru mới là nhân vật chính, nên chúng ta sẽ học về ông. Kinh Thánh gọi ông là người cai nhà hội. Từ khi bị lưu đày ra khỏi quê hương, con dân Chúa không còn được thờ phượng Chúa tại đền thờ Jerusalem, nên họ lập những nhà hội rải rác khắp nơi để trong ngày Sa-bát họp nhau lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Mỗi nhà hội có một người đứng đầu, gọi là chủ nhà hội hay cai nhà hội. Đây là người lo về mặt hành chánh, tổ chức, cũng là người chăm sóc nhà hội, chuẩn bị nơi cho con dân Chúa đến thờ phượng hàng tuần. Dù là người có địa vị khá quan trọng trong cộng đồng, ông Giai-ru không thể làm gì để cứu con gái mình. Tác giả sách Luca cho biết thêm đây là con gái duy nhất của ông, hàm ý là đứa con mà ông trân quý và yêu thương. Mẹ của em gái trong câu chuyện này cũng là một người vô danh. Dù bà không được nhắc đến, nhưng chúng ta biết bà cũng mang nỗi đau buồn giống như chồng khi thấy đứa con gái yêu quý đau nặng gần chết. Ông Giai-ru là người theo Do Thái giáo thời đó. Hơn nữa, ông là chủ nhà hội. Có lẽ ông không nhìn biết Chúa Giêsu là đấng Mêsia mà người Do Thái đang mong đợi, nhưng chỉ thấy Ngài là một bậc thầy đặc biệt có thể chữa lành mọi thứ bệnh tật. Trong lúc tuyệt vọng vì đứa con gái yêu gần chết, ông Giai-ru đi tìm Chúa Giêsu. Ông vui mừng, tràn đầy hy vọng khi thấy Chúa đang đứng với đám đông bên bờ biển. Ông chạy lại, gieo mình nơi chân Ngài, nài xin mà rằng: "Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống." Lời khẩn cầu của ông Giai-ru cho thấy đức tin của ông nơi Chúa Giêsu. Và Chúa đáp lại lời yêu cầu của ông ngay. Ngài liền đi đến nhà ông. Có lẽ Jairu vui mừng và tràn đầy hy vọng. Nhưng ông cũng hơi lo vì có quá nhiều người chen lấn chung quanh Chúa. Chúa không những không đi mau được, mà lại có người lén chạm vào áo Ngài, khiến Ngài phải dừng lại, hỏi và mất thêm thì giờ nói chuyện với người đàn bà bị bệnh vừa được chữa lành. Khi một người bị bệnh nặng, cần thầy thuốc đến cứu sống ngay, thì mỗi giây phút trôi qua rất là quan trọng. Vì chỉ cần trễ một chút là không còn hy vọng được cứu nữa. Ông Jairu lúc đó có lẽ nóng lòng và lo lắng lắm. Đã bị đám đông cản trở không thể đi mau, mà lại còn có người bệnh khác cần đến Chúa. Và Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Đang khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng, con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm chi? Đang lúc Giai-ru hy vọng Chúa Giê-xu sẽ đến nhà ông, cứu con gái ông khỏi chết, thì người nhà chạy đến cho biết con gái ông đã chết rồi. Và họ còn góp ý rằng đừng mời Chúa đến nhà làm gì nữa, vì đã quá trễ. Đây thật là một tin dữ mà ông Giai-ru lo sợ, không muốn nghe. Kinh Thánh không ghi ông Giai-ru phản ứng như thế nào hay nói gì khi nghe tin dữ đó. Có lẽ ông không muốn tin đó là sự thật, và ông đặt trọn đức tin nơi Chúa Giê-xu, tin là Ngài vẫn có thể cứu con ông. Cảm tạ Chúa, Kinh Thánh lại ghi rõ ràng về phản ứng và lời Chúa Giê-xu nói khi nghe tin con gái ông Giai-ru đã chết. Kinh Thánh ghi, nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Người cha đau khổ nhận được lời hứa quý báu, lời hứa đến từ chính Chúa Giê-xu, và ông đặt trọn lòng tin vào lời phán hứa đó. Kinh Thánh ghi, khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc, người kêu lớn tiếng. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng, sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. Chúng nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài cùng vào chỗ nó nằm. Vì đứa bé đã chết nên người trong nhà than khóc lớn tiếng. Chúa Giê-xu, cha mẹ đứa bé cùng ba môn đệ thân tín bước vào phòng đứa bé đang nằm. Trong lúc người mẹ khóc lóc, người cha đau buồn, nhìn con nằm bất động trên giường. Chúa Giê-xu đến gần, nắm bàn tay đã lạnh của đứa bé và nói, hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho con, hãy trỗi dậy. Tức thì đứa bé trỗi dậy và bước đi vì đã 12 tuổi. Trích phúc âm Mác chương 5 câu 41 và 42. Khi Chúa gọi, đứa bé đã chết, nghe được tiếng Chúa nên trỗi dậy, xuống khỏi giường và bước đi. Mọi người có mặt chứng kiến phép lạ đều rất kinh ngạc. Chúa biết điều em gái này cần nên Ngài bảo hãy cho đứa bé ăn. Chúng ta không thể tưởng tượng được niềm vui mừng của mọi người lúc đó, nhất là của cha mẹ đứa bé. Kinh Thánh ghi, chúng rất lấy làm lạ, Ngài cấm ngạc chúng đừng cho ai biết sự ấy. Chúa Giê-xu cấm không cho ai đồn ra phép lạ này, có lẽ vì Chúa muốn gia đình ông Giai-ru được tiếp tục sống trong an lành, đời sống không bị xáo trộn vì sự tò mò của người chung quanh. Thưa quý thính giả, nếu quý vị và gia đình đang đối diện với hoạn nạn, bệnh tật, nguy hiểm về mặt sức khỏe, tai chánh, vân vân, chúng ta hãy lấy đức tin đến với Chúa, cầu xin Ngài cứu giúp. Chúa sẽ đoái nghe và giải cứu chúng ta ra khỏi những hoạn nạn đó, như Ngài đã cứu con gái ông Giai-ru ngày xưa. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái ban cho quý vị và gia đình được mọi sự bình an trong ơn lành của Ngài. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại có cơ hội học về những vấn đề thực tế trong đời sống, theo nguyên tắc của lời Chúa trong Kinh Thánh. Trong các tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài Ngôn ngữ yêu thương của trẻ con, theo quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Có lẽ quý vị còn nhớ, năm ngôn ngữ yêu thương chính của trẻ em là truyền cảm qua xúc giác, lời khẳng định hay lời xây dựng, thì giờ chất lượng dành cho các em, quà tặng và hành động phục vụ. Em Phi, 14 tuổi, chia sẻ như sau. Em nói, em biết bố thương em vì khi em chơi banh, bố thường reo hò khích lệ em. Khi chơi xong, bố nói, cảm ơn con đã cố gắng hết sức mình. Ông thường nói với em, khi chơi, điều chính yếu không phải là thắng, nhưng là phải cố gắng tối đa. Có khi em lầm lỗi trong khi chơi, nhưng bố không la mắng. Ông chỉ nói, con đừng lo, nếu con cố gắng hết sức, lần sau con sẽ chơi khá hơn. Thưa quý vị, trong tiến trình chuyển đạt tình yêu thương đối với con cái, lời nói rất quan trọng vì nó có một sức mạnh to lớn. Những lời yêu thương trìu mến, lời khen tặng, khích lệ, cũng như những lời chỉ dạy, chân thành, nhiệt tình, nói lên cùng một điều. Đó là nói lên lòng yêu thương và quan tâm chân thành. Những lời ngọt ngào yêu thương đó giống như những giọt nước mưa ấm áp, êm dịu tưới vào tâm hồn con trẻ, giúp tấm lòng đứa bé được vuông tưới, khiến các em được bình an và cảm thấy mình có giá trị. Dù những lời quý báu đó chúng ta chỉ nói qua một lần, nhưng các em sẽ không quên mà ghi nhớ mãi và sẽ để lại ảnh hưởng tốt đẹp trên các em suốt cả cuộc đời. Tương tự như thế, những lời giữ như dao cắt vào lòng, dù chúng ta chỉ nói ra trong giây phút bốc đồng, giận dữ, có thể làm tổn thương danh dự con, khiến các em nghi ngờ khả năng của mình và giá trị của chính mình. Vì các em nghĩ rằng người lớn tin chắc vào những gì mình nói. Một câu châm ngôn của người Do Thái ngày xưa mô tả đúng thực tế này. Châm ngôn chương 18 câu 21 dạy như vậy. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi. Ngôn ngữ yêu thương thứ hai là lời khẳng định hay lời xây dựng. Một số trẻ em cảm thấy mình được yêu thương khi nghe những lời nói tích cực, xây dựng. Lời tích cực này không nhất thiết là lời nói mẹ thương con hay bố thương con. Trước khi hiểu được ý nghĩa của lời nói, các em nhỏ đã biết tiếp nhận tình cảm từ người chung quanh. Giọng nói, cách nói, sự chăm sóc, ôm ấp, dịu dàng đều diễn đạt tình yêu thương nồng ấm. cha mẹ nào cũng thích nói chuyện với những đứa con nhỏ. Đứa bé mới sinh hiểu được tình thương của cha mẹ qua nét mặt của cha mẹ, qua giọng nói yêu thương kèm theo sự ôm ấp, âu yếm của cha mẹ. Vì các em nhỏ tăng trưởng từ từ, dần dần trong khả năng sử dụng những từ ngữ và ý niệm trừu tượng, nên nhiều khi các em không hiểu được ý của cha mẹ qua những lời cha mẹ nói với các em. Ngay cả khi chúng ta nói, mẹ thương con, yêu thương là một ý tưởng trừu tượng. Các em nhỏ không thể nhìn thấy yêu thương như các em nhìn thấy quyển sách hay đồ chơi. Vì trẻ con thường nghĩ đến những gì cụ thể, chúng ta cần giúp các em hiểu là chúng ta hàm ý gì khi chúng ta nói lời yêu thương. Câu mẹ thương con sẽ có nhiều ý nghĩa đối với các em khi các em có thể nối liền câu nói đó với cảm xúc yêu thương đến từ cha mẹ qua sự ôm ấp gần gũi của cha mẹ. Ví dụ như vào buổi tối, trước khi con đi ngủ, chúng ta đọc sách cho con nghe. Khi đọc đến một chỗ trong sách mà các em cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm cúng, chúng ta có thể nói nhỏ vào tai con: mẹ thương con lắm. Khi các em hiểu được ý nghĩa của câu mẹ thương con, chúng ta có thể dùng câu nói này bằng nhiều cách khác nhau, vào những trường hợp khác nhau, để các em có thể nối liền câu nói đó trong những trường hợp bình thường. Như khi cha mẹ đưa các em đi học hay đưa các em đi chơi với bạn, chúng ta cũng có thể kết hợp lời nói yêu thương với lời khen con về một điều gì đó nơi con. Một bà mẹ nọ nói rằng, khi còn nhỏ, mỗi lần mẹ chải tóc cho cô, thường khen là cô có màu tóc đẹp. Lớn lên cô mới biết là màu tóc của cô ít ai có. Nhưng dù vậy, cô không mặc cảm về màu tóc của mình. Lời khen của mẹ đã giúp cô có cảm nghĩ tích cực về chính mình. Nói về lời khen, chúng ta biết lời khen và tình thương là hai điều chúng ta thường gộp chung lại khi nói chuyện với các con. Nhưng chúng ta cần phân biệt hai điều này. Tình thương là điều chúng ta bày tỏ để nói lên tình cảm của chúng ta đối với con. Vì chúng ta yêu thích những bản tính của con hay khả năng Chúa ban cho con. Ngược lại, chúng ta chỉ nói lời khen khi con làm một điều gì đặc biệt. Chẳng hạn như khi con ngoan ngoãn, con học giỏi hay có cách xử sự tốt. Lời khen là điều chúng ta bày tỏ đối với những điều đứa bé không phải tự nhiên có, nhưng là điều đứa bé có quyền chủ động, muốn làm hay không muốn làm, đã làm hay không làm. Để lời khen của chúng ta thật sự có ý nghĩa đối với con, chúng ta cần cẩn thận khi dùng lời khen. Nếu chúng ta khen con quá thường xuyên, việc gì con làm cũng khen, lời khen đó sẽ có ít tác dụng. Ví dụ chúng ta nói, con gái của mẹ ngoan quá. Đây là lời khen rất giá trị. Nhưng chúng ta phải dùng lời khen này đúng lúc, đúng chỗ. Khi con cái làm được điều gì tốt, các em cảm biết là mình làm được điều tốt và mong được khen. Lúc đó lời khen của chúng ta sẽ có tác dụng lớn. Lời khen sẽ không có tác dụng bao nhiêu nếu chúng ta khen con giỏi quá. Nhưng sự thật là điều các em làm đó chỉ là điều bình thường, không có gì đặc biệt. Trẻ con biết khi nào chúng ta khen đúng với điều các em làm và khi nào chúng ta khen chỉ là để cho các em vui mà thôi. Và các em có thể nghĩ lời khen cho các em vui là lời khen không thành thật. Một lý do khác khiến lời khen không đúng chỗ rất là nguy hiểm. Đó là có một số các em khi làm gì cũng được khen. Các em nghĩ rằng đó là điều tự nhiên. Và rồi các em trông mong người lớn lúc nào cũng phải khen các em. Điều nguy hiểm là nếu trong một lần nào đó các em không được ai khen, các em sẽ nghĩ có lẽ là vì các em có lỗi lầm, hay là vì các em quá dở, quá tệ, nên không được khen, và vì thế các em lại đâm ra lo lắng. Dĩ nhiên chúng ta muốn nói lời khen với những đứa con nhỏ mà chúng ta yêu thương, nhưng chúng ta cần cẩn thận để lời khen của chúng ta là thành thật và xứng đáng. Nếu không, các em có thể nghĩ là chúng ta chỉ nói cho các em vui, hoặc là các em sẽ cho chúng ta không thành thật. Về lời khích lệ, chúng ta cũng cần để ý. Khích lệ có nghĩa là giúp cho thêm can đảm. Khi nói lời khích lệ con, là chúng ta giúp con thêm can đảm để cố gắng nhiều hơn. Đối với những đứa bé con, tất cả mọi điều đều mới mẻ, như tập đi, tập nói, tập đi xe đạp, vân vân, đều mới lạ và cần nhiều can đảm mới dám làm. Qua lời nói, chúng ta có thể khích lệ con hoặc là làm cho con nản lòng. Những người nghiên cứu về lời nói cho biết, trẻ con học nói bằng cách bắt chước người lớn. Tiến trình tập nói sẽ tiến triển tốt đẹp khi người lớn không những nói rõ ràng từng tiếng, nhưng cũng nói lời khích lệ để giúp đứa bé cố gắng nói cho đúng. Khi dạy con nói, chúng ta cần nói những câu như: con nói được rồi, con nói đúng rồi, con giỏi lắm. Những câu này không những giúp con cố gắng nói cho đúng, nhưng cũng giúp các em phát triển về cách nói năng và sử dụng ngôn từ sau này. Chúng ta cũng khen con khi các em cư xử tốt với người chung quanh, với anh chị em trong gia đình, với bạn bè cùng tuổi. Ví dụ, khi con chia sẻ đồ chơi với bạn hay nhường bạn, chúng ta nên khen. Những lời khen đó sẽ khích lệ các em cư xử tốt thay vì sống theo bản năng tự nhiên là tranh giành và ích kỷ. Chúng ta không nên xem thường ảnh hưởng lớn lao, tốt đẹp khi chúng ta nói lời khích lệ con cái. Thật ra, phải nhận rằng người Việt chúng ta ít khi nào nói lời khích lệ ai. Chúng ta thường phê phán và chê nhiều hơn là khen hay khích lệ. Đối với con cái lại càng tệ hơn nữa. Ít cha mẹ nào khen con hay khích lệ cho con lên tinh thần. Có lẽ chúng ta đều có thể nhớ lại những lời la mắng, chê trách của cha mẹ khi còn nhỏ, nhưng không thể nhớ một lời khen nào của cha mẹ, vì những lời khen đó quá ít hoặc là không có. Sở dĩ có điều đáng tiếc đó là vì hầu hết các bậc phụ huynh tin rằng cha mẹ không nên khen con, e con nghĩ là mình giỏi rồi và không cố gắng nữa. Ước mong suy nghĩ sai lầm này sẽ được loại bỏ, để con em trong gia đình chúng ta sẽ được khen và được khích lệ thường xuyên hơn. Và nhờ đó, các em thêm tự tin và có cái nhìn tích cực hơn về chính mình. Có thể chính quý vị là người không quen nói lời khích lệ người khác, vì quý vị ít khi nào được ai khích lệ. Một lý do khác nữa là có thể quý vị đang ở trong hoàn cảnh không có gì đáng khích lệ về mặt tài chánh, tình cảm, tâm linh hoặc về thể xác. Khi một người sống trong hoàn cảnh buồn chán, cũng khó có thể khích lệ người khác. Nhưng cầu xin Chúa thương xót, nâng đỡ, giải cứu và chữa lành cho chúng ta, để chúng ta có thể luôn luôn nói lời lành, giúp ơn và có ích lợi cho người nghe đến, như lời Chúa dạy trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 29. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.